tạp chí Tiêu Điểm. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang là tâm điểm của mọi sự căng thẳng với phương Tây. Chỉ trong vòng có vài tuần, Bắc Kinh mở nhiều mặt trận đối đầu với Mỹ, Canada, Úc, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu cũng không là ngoại lệ, kể cả với Ấn Độ vì những tranh chấp lãnh thổ ở biên giới. Cuộc chiến 5G còn làm cho mối quan hệ Trung Quốc-phương Tây thêm phần gay gắt. Phải chăng chiến tranh lạnh mới như người ta dự đoán từ nhiều năm qua giờ đã khai chiến? Những căng thẳng ngoại giao do đại dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán Trung Quốc gây ra vẫn còn chưa tạm lắng, và bất chấp những cảnh báo của nhiều nước phương Tây về những hậu quả có thể có cho Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh vẫn kiên quyết áp đặt luật an ninh mới cho đặc khu hành chính. Phương Tây dồn dập lên án Trung Quốc đã vi phạm cam kết một quốc gia hai thể chế do chính Trung Quốc đưa ra vào thời điểm Anh Quốc nhượng địa năm 1997. Úc, Canada và Anh Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn thông báo rút quy chế đặc biệt đối với đặc khu. Căng thẳng còn gia tăng thêm một nấc khi Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn đi xa hơn với những tuyên bố cứng rắn cho rằng những đòi hỏi của Trung Quốc ở vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông mà Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines, v.v. là bất hợp pháp. Trước đó, quân đội Trung Quốc còn đối đầu với Ấn Độ trên cao nguyên Ladakh, dãy Himalaya. Những cuộc va chạm đẫm máu diễn ra đã làm thiệt mạng hàng chục binh sĩ ở cả hai phía. Ông Emmanuel Lanco, giáo sư Viện Công giáo Paris, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, trên đài RFI nhận định rằng những sự kiện gần đây cho thấy Trung Quốc đang dùng vũ lực để khẳng định thế cường quốc của mình.
Chúng ta thậm chí là hoàn toàn đang trong một logic chiến tranh, có nghĩa là lợi dụng đại dịch COVID-19. Chúng ta thấy là tàu chiến Trung Quốc đối đầu với tàu chiến Đài Loan, hay như quý vị đã biết, cách đây 3 tuần lễ hay 1 tháng, nhiều cuộc đối đầu đẫm máu đã xảy ra ở vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Và đây chỉ là một vài yếu tố trong số đó. Quả thật là chính quyền Trung Quốc đã trở nên cực đoan hơn, và điều này được thể hiện bằng quyết định về mặt tư pháp áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Đạo luật này trên thực tế còn vượt ngoài khuôn khổ Hồng Kông, được áp đặt cho toàn bộ nước Trung Quốc. Vì sao ư? Bởi vì những gì truyền thông phương Tây chưa nói hết chính là Trung Quốc vì dịch bệnh COVID-19 hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với hàng chục triệu người thất nghiệp. Thế cho nên chính quyền Bắc Kinh tìm cách cảnh báo mọi mầm mống phản đối trong những tuần tới hay những tháng sắp tới.
Thế nhưng, cuộc chiến 5G mà Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc trong tầm ngắm, còn làm cho cuộc đọ sức giữa phương Tây và Trung Quốc trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Giới quan sát không ngần ngại ví cuộc đối đầu này như là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nước Anh, dưới áp lực của Mỹ, sau một thời gian do dự đã quyết định đi theo các nước còn lại trong nhóm Five Eyes, bao gồm Anh, Úc, Canada, New Zealand và Mỹ, đã quyết định gạt Huawei hoàn toàn ra khỏi dự án phát triển mạng 5G, được cho là có một vai trò chiến lược cốt lõi cho các nền kinh tế trong tương lai. Nước Pháp trong thế đu dây thì tuyên bố nhẹ nhàng hơn, không hoàn toàn cấm Huawei, nhưng không triển hạn giấy phép tạm thời từ 3 đến 8 năm cho những hãng khai thác viễn thông nào đã sử dụng các trang thiết bị của Huawei. Vì sao như vậy? Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Huawei có tham gia vào các hoạt động gián điệp cho chế độ Cộng sản Trung Quốc. Ông Emmanuel Lanco khi trả lời phỏng vấn trang mạng Atlantico nhắc lại trong một bài viết đăng hồi tháng 11 năm 2018, tờ The Australian dẫn một số nguồn tin từ các cơ quan tình báo Úc xác nhận Huawei đã cung cấp mã khóa và các dữ liệu đăng nhập cho cơ quan tình báo Trung Quốc cho phép họ có thể xâm nhập vào một mạng nước ngoài. Những cáo buộc mà bà Chun Yan Lee, sáng lập viên Fidaco Johnson, trong chương trình tranh luận của kênh truyền hình quốc tế Fox 24 đã mạnh mẽ phản bác cho rằng vụ việc đã bị chính trị hóa.
Je pense que derrière c'est un il y a un enjeu politique. Tôi cho rằng đằng sau những quyết định này còn có một thách thức chính trị giữa các nước khác nhau, bởi vì quốc gia nào cũng có các cơ quan tình báo riêng của mình, và nước này có nhiều phương tiện hơn nước khác mà thôi. Trên các kênh truyền thông phương Tây, người ta nghe nói nhiều về Huawei. Họ cáo buộc Huawei có hoạt động do thám hay nhiều vấn đề an ninh khác nữa. Nhưng mối lo đó cho đến tận lúc này, người ta cũng chưa có được một bằng chứng nào cả. Nếu chúng ta nói đến các vụ như Snowden hay Facebook, thì liệu các doanh nghiệp Mỹ có mang lại nhiều an toàn hơn không? Và có sẽ chấn an được chúng ta về tính bảo mật các dữ liệu hơn là các hãng của Trung Quốc hay không? Tôi nghĩ là câu trả lời không dễ chút nào. Tuyệt đối là sẽ không rõ ràng. Theo tôi, vụ việc này đã bị chính trị hóa.
Về điểm này, ông Prinotetre thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp cũng trong chương trình tranh luận của France 24 không đồng tình với quan điểm của bà Chun Yan Li và đưa ra ba lý do giải thích cho sự quay ngoắt 180 độ của chính phủ Luân Đôn đối với Huawei.
En fait, il y a trois raisons.
Thật ra theo tôi có ba lý do để giải thích cho thái độ quay ngoắt 180 độ của nước Anh. Thứ nhất, không nên bỏ qua bối cảnh. Chúng ta nói nhiều đến Hồng Kông. Đặc khu hành chính này là một hồ sơ cực kỳ nhạy cảm đối với Anh Quốc. Chúng ta biết rõ là Vương quốc Anh đã có phản ứng tức thì, nhanh chóng sau khi luật an ninh quốc gia được thông qua, nhanh hơn rất nhiều so với các nước khác tại châu Âu. Và điều đó đã tạo ra một bối cảnh bất lợi cho các mối quan hệ với Bắc Kinh. Lý do thứ hai mang tính chất chính trị, nhưng theo nghĩa an ninh mạng. Nói một cách khác, đấy không chỉ đơn giản là một nguy cơ gián điệp. Các cơ quan điều phối viễn thông của Anh Quốc đánh giá là các trang thiết bị của Huawei chưa đủ bảo đảm về an toàn nếu phải trao cho Huawei chiếc chìa khóa 5G của nước Anh. Yếu tố thứ ba, và tôi chỉ xếp yếu tố này vào hàng thứ ba, quả thật đó còn vì mối quan hệ với nước Mỹ. Và ở đây đúng là một quyết định chính trị và đúng là có thể bàn cãi thêm. Có thể là hơi thực dụng, nhưng dẫu sao, đó cũng là một quyết định chiến lược, chính trị. Ngay khi Hoa Kỳ đã chọn một hướng đi, thì Vương quốc Anh cho rằng đi theo cùng một hướng với Hoa Kỳ, điều đó chưa hẳn là tồi.
Theo các nước phương Tây, việc Huawei có liên kết với các hoạt động của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tại một chế độ độc tài do đảng nhà nước kiểm soát, ranh giới giữa lĩnh vực dân sự và quân sự gần như là kết chặt. Nhà báo Dorian Malovic, phụ trách mục châu Á cho nhật báo Công giáo La Croix, cũng trên kênh France 24 nhận xét thêm rằng việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới cho Hồng Kông còn làm gia tăng thêm nỗi ngờ vực mối liên hệ giữa Huawei với chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Ce virus a été un accélérateur dramatique pour Hong Kong.
Còn virus này đã là một chiếc máy gia tốc mang lại nhiều hậu quả rất tiêu cực cho Hồng Kông, bởi vì Trung Quốc đã thực sự tăng tốc gây áp lực. Dịch COVID-19 đồng thời cũng làm gia tăng mối nghi kỵ từ thế giới phương Tây, từ Úc, New Zealand, Canada, v.v. về những phương thức vận hành của chế độ Trung Quốc. Đối với vụ Huawei, cần phải cẩn trọng trong các cuộc đối đầu, bởi vì nếu công khai chỉ trích Huawei, quý vị sẽ có thể bị kiện vì tội vu khống. Ở đây quý vị có kiểu doanh nghiệp phải hoạt động theo kiểu Trung Quốc trong tình trạng hiện nay, có nghĩa là có nghĩa vụ phải tuân thủ luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Và nếu nước này đòi hỏi doanh nghiệp phải cung cấp một số thông tin nào hay bất kể điều gì đi chăng nữa, thì doanh nghiệp cũng buộc phải cung cấp chúng.
Đại dịch COVID-19 đã làm cho phương Tây mở mắt trước mối họa của chế độ độc tài Trung Quốc và các nước châu Âu đã có những phản ứng mạnh. Và cuộc chiến 5G này còn thêm phần gây cấn khi hãng TSMC của Đài Loan, hãng sản xuất con chip bán dẫn điện tử hàng đầu thế giới, ngày thứ Năm 16 tháng 7 vừa qua, thông báo trước mối nguy bị áp lệnh trừng phạt của Mỹ, đã bắt đầu ngưng nhận đơn đặt hàng, cung cấp chip điện tử cho Huawei kể từ trung tuần tháng 5. Nếu như trên đài France 24, bà Chun Yan Li không ngớt lời ca ngợi kỳ tích của Huawei bỏ xa các nước khác trong lĩnh vực công nghệ viễn thông từ 2 đến 3 năm, thì quyết định này của TSMC đang đe dọa đến sự sống còn của Huawei bởi vì nguồn cung ứng thay thế là rất hiếm. Theo nhật báo Pháp Le Monde ngày 21 tháng 7 vừa qua, TSMC chuyên cung cấp con chip điện tử Kirin dùng để sản xuất các loại điện thoại thông minh. Ngoài TSMC, trên thế giới còn có hãng Samsung của Hàn Quốc có khả năng sản xuất các loại chip điện tử này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ hồi tháng 5 năm nay thông báo trừng phạt bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng các linh kiện của Mỹ để bán cho Huawei. Giải pháp duy nhất cho Huawei là quay về với hãng SMIC của Trung Quốc ở trong nước. Thế nhưng, công nghệ của hãng điện tử hàng đầu Trung Quốc này vẫn còn thua xa so với TSMC của Đài Loan và Samsung của Hàn Quốc. SMIC chỉ có khả năng khắc những con chip silicium có độ mỏng 14 nanomet so với những con chip mỏng 5 nanomet của Đài Loan và Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã bị chậm đến 4 năm. Và như để chặn mọi đường tiến của Huawei, chính quyền Donald Trump còn gây áp lực với Hà Lan để hãng ASML bán cho SMIC của Trung Quốc các loại máy móc tân tiến nhất để khắc những loại chip điện tử thế hệ mới. Liệu rằng với những đòn đánh này, Hoa Kỳ cũng như là phương Tây có chặn được tham vọng Made in China 2025 hay không? Theo đó, 80% các sản phẩm trong 10 lĩnh vực chủ chốt sẽ phải được sản xuất ở Trung Quốc.